Dưới đây là lời Đức Giáo Chủ Thích Ca. Tự kết lại mà than thở với tôn giả Xá Lợi Phất và giao phó cho tôn giả. Kinh văn: Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thuyết thử nan tinh chi pháp, thị vi thầm nan. Xá Lợi Phất ơi, ông nên biết rằng ở giữa cõi đời có năm trược ác mà ta đã làm việc rất khó kia, là đã chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói phép khó tin ấy, để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế thực là những việc rất khó. Chỉ có một hành tu tinh nguyện trì danh, chẳng xen lẫn vào một việc nào khác nữa, mà chuyển được cả năm trược ác. Đó là một cảnh giới tu hành chẳng thể nào nghĩ bàn được. Giả sử không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có Ngài thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có Ngài dùng trí tuệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hành tu này, để thực hành hành tu này, để nói ra hành tu này, thì bọn chúng sanh ta nhờ vào đâu mà bẩm thù được hành tu này? Nhân loại người chúng ta hiện đang ở trong kiếp trược quyết định là bị cái thời đại vận đục này nó vây bọc ta, nó làm khổ não áp bức ta. Hiện đang ở trong kiến trược quyết định là ta bị cái trí xảo trá của bọn tà sư nó trói buộc. Hiện đang ở trong phiền não trược quyết định là ta bị cái tâm tham dục nó hãm hại và cái nghiệp độc ác nó kích thích. Hiện đang ở trong chúng sinh trược, quyết định là ta đành chịu ở yên trong cái thân bận thiểu này mà chẳng biết rõ là bận thiểu, cam chịu cái thân hèn kém yếu ớt này mà chẳng thể nào bay cao lên được. Hiện đang ở trong mạn trược, quyết định là ta bị cái ma lực vô thường nó nuốt mất đời sống nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Nếu chúng ta không biết đích xác phép tu tinh nguyện trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng có một phép tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi được vòng ngũ trược. Kiếp người chúng ta ví như ở vào trong cái nhà lửa cháy bốn bên rồi mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi suông chơi với nhau hoài. Chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn thì mới giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tà quỷ đi và mới biết quý báu phép tu nhất hạnh này. Chỉ vì thế mà Đức Phật Bổn Sư phải hết lời nói đi nói lại khó lắm đó là thâm tâm Ngài muốn phó chúc bọn ta cần phải biết. Phần phổ khuyên đến đây là hết. Kết khuyên kinh văn. Phật thuyết thử kinh dị, xa lợi Phất cập chư tỳ khưu, nhất thiết thế gian thiên nhân A Tu La Đặng văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tinh thù tác lệ nhi khứ. Phật nói kinh này khi đã xong rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ khưu hết thảy thế gian cõi trời cõi người cõi A Tu La và các cõi khác nghe lời Phật nói vui mừng tất. tinh chiều, làm lễ rồi đi. Pháp môn niệm Phật này thực chẳng khá nghĩ bàn, rất khó tin, khó hiểu. Trong đệ tử Phật không có một người nào biết đến mà hỏi Phật. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín rồi, mặc dầu không ai hỏi mà tự Phật nói ra phép niệm Phật này, khiến chúng sanh được bốn lợi ích. Phật nói phép tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ, thấm nhuần, nảy nở, lớn lên, thế gọi là hoan hỷ. Đó là phần lợi ích do Pháp Phật bố thí cho toàn thể thế giới. Trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào nữa thì gọi là tính. Lãnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm chẳng giờ phút nào quên, thế gọi là thụ. Đó là hai phần lợi ích vì tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác. Đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới trùng trùng duyên khởi, thế gọi là tác lễ, làm lễ. Đó là phần lợi ích được hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi một lợi ích, thật ra lợi ích nào cũng có đủ cả bốn lợi ích. Đây chỉ là muốn cho dễ hiểu mà tạm phân biệt ra làm bốn đây thôi. Người nghe kinh tự mình đã thực hành, đã được bốn phần lợi ích rồi, cứ một chiều tiến mãi không lui, đem kinh này đi mà lưu thông, truyền ba khắp nơi để báo đền ân Phật, thế gọi là nhi khứ rồi đi. Đi mãi suốt đời vị lai, giáo hóa cho mọi người được bốn phần lợi ích ấy, nó vô cùng tận. Kinh Phật có nói đến đời mạt pháp, ức vạn người tu hành, ít khi có một người đắc đạo. Chỉ còn nhờ vào phép tu niệm Phật này mà được độ thoát thôi. Than ôi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là một pháp bất khả tư nghị, thì còn có pháp môn nào để cho ta tu học được nữa? Húc tôi đây, khi mới xuất gia, tự phụ là một nhà thiền tông, khinh thường các giáo điển, dám nói bậy rằng phép tu trì niệm danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện bày ra riêng cho bọn người trung căn và hạ căn. Về sau, nhân vì tôi đau nặng mới chịu phát tâm cầu sinh về Tây Phương. Rồi tôi lại chịu nghiên cứu hai bộ sách Diệu Tông và Viên Trung, cả bộ Di Đà Sơ Sao của Ngài Vân Thế và nhiều sách khác nữa. Tôi mới biết phép niệm Phật Tam Muội thật là một viên ngọc châu quý giá vô ngần. Tôi mới chịu hết lòng chấp trì danh hiệu Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu cũng không kìm lại được. Ông Khứ Bệnh, bạn thân của tôi, ông theo nghiệp tu tịnh độ đã lâu năm. Ông muốn cho tôn chỉ rất lớn của bộ kinh Phật thuyết A-di-đà này được thật rõ rệt và lời nói đừng có phiền phức. Ông thỉnh cầu tôi làm ra yếu giải, và ý tôi cũng muốn cùng với tất cả hữu tình trong pháp giới này cùng sinh sống ở cõi cực lạc. Lý ưng tôi không thể từ chối được. Tôi cầm bút viết vào ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi đến mùng 5 tháng 10 vừa xong. Tất cả có 9 ngày hoàn thành bộ A-di-đà kinh yếu giải. Tôi cầu nguyện mỗi một câu, một chữ trong bộ sách này sẽ là một món tư lương để người ăn đường về cực lạc. và mỗi một người được thấy hay một người được nghe sẽ đều được lên ngôi bất thoái cả. Cả người tin và người nghi cũng gieo được mầm đạo. Người tán thán và người phỉ báng cũng đều được giải thoát về tịnh độ. Tôi ngưỡng mong chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát nhiếp thọ chứng minh cho và các bạn đồng học tùy hỷ gia hộ cho. Phật thuyết A Di Đà kinh yếu dạy đến đây là hết. Tây hữu đạo nhân ngẫu ích trí húc gác bút viết lời bạc này năm 49 tuổi.